cái đầu, nếu mình tu ấy, thì mình có thể cứu được chủ hành thất tổ. Mà chẳng may nếu chủ hành thất tổ ở sớm một quá kỳ thì làm sao mình đem lên được.
Cho nên người tu có tâm hiếu thảo đối với cha mẹ mà tu đắc Đức Phật chính giám, thì lúc đó chúng ta phát một đại nguyện và trọn hiếu đối với cha mẹ, thì bề trên sẽ chuyển động chúng ta xuống tới gặp. Nhưng mà chỉ trách gì năn nỉ người được đi ra, ai những người A Tỳ người ta còn ra hơn người phàm, thầm tâm lòng chấp nhận sống ở trong đó. Nhiều người không chịu đi, không dễ gì họ đi. Cho nên có từ tâm thuyết phục quan chiếu cứu họ, họ cũng phát một cái nguyện nào để hành đơn lại tội họ khi họ trở lại nhân gian. Họ bằng lòng làm con thú thay vì con người. Họ cũng không muốn sống con người như chúng ta. Và con người không có giá trị. Họ biết rồi, chính họ đã ở trong tâm tối quá nhiều. Họ không chỉ nhận cái điều đó. Cho nên chúng ta không phải là tu rồi có thể cứu cha mẹ được. Trong lúc đắc quả rồi, thì phải xem cho chúng ta đi là đi cứu người. Nhưng mà người đi hay là không là một chuyện. Cho nên đừng có lo, chưa gì mình nhập được một tháng tiền sẽ ra sao. Tức chuyện áp đá lớn hơn không được đâu. Tu đi rồi sẽ thấy.
Thế vậy, thầy nói xuống địa ngục mà ăn năn hối lỗ sẽ được đầu thai từ cho tuổi trạng. Giờ lại nói nếu xuống A Tỳ thì muôn kiếp ở tại đó, mặc dầu muốn làm thân chị con thú để trả nghiệp cũng không được. Tại sao thì thầy bảo Thượng Đế luôn luôn tha thứ cho bất cứ ai, phần hồn nào sớm ăn năn, chẳng hạn như ăn cướp giết người mà khi buông dao cũng thành Phật, hay là báo thù chung thân và địa ngục là lao tù ngắn hạn.
Cho nên A Tỳ, tại sao A Tỳ không có tha thứ? Các bạn hiểu, khi trước khi các bạn muốn luận xét ngục A Tỳ, thì bạn mới luận xét rằng ai phạt người đó đi A Tỳ? Chính người đó đã tự phạt. Như tôi ở đây tôi lãnh đạo toàn dân mà tôi hại, tôi hạ lệnh giết người này, giết người nọ. Hỏi cho những người đó đi đâu? Những người bị giết đó, đó ở quan uổng phạt. Và chờ khi tôi xuống, người ta mới đòi hỏi cái nợ. Khi người ta đòi hỏi cái nợ này, tôi nghe chưa chắc lắm, tôi mới phát đại nguyện. Cho tôi vĩnh viễn ở tù đi, đáng kiếp ở tù. Tôi không muốn siêu sinh nữa. Thấy không? Khi mà các bạn thấy rằng cái tội ác của các bạn tràn đầy, thì các bạn nói, thôi, tôi phải ở tù, tôi phải chết đi, tôi mới đền được cái tội này. Đừng có nói xa, ngay ở Việt Nam. Tôi cũng có nhiều người bạn đã làm sĩ quan, đã làm điều hung ác và nói rằng tôi bây giờ nghĩa là đền tội cho nhân dân Việt Nam và để cho nhân dân Việt Nam vay xéo tôi, tôi mới chuộc được hết cái tội cho tôi. Tôi thế nào nói ra cho người ta biết. Có nhiều người bạn của tôi nói như vậy. Đó, vì không biết tu nhưng mà muốn làm sao trả lại cái nợ, vì ban đầu muốn cứu dân nhưng mà đi sai đường là giết dân. Hỏi chưa? Ai là người ăn năn? Từ người đó thì ai đi xuống A Tỳ là chính người bằng lòng và không muốn trở ra nữa. Thì Phật chi tiên tới cứu cũng không còn biết, không muốn ngó nữa. Ngài biết, chỉ biết rằng tôi nhận cái tội này cho nó xứng đáng cho cái phần của tôi. Tôi không làm gì hữu ích cho dân, cho nước. Tôi mới ăn năn, không có ăn năn nổi. Tội tôi không có thể ăn năn nổi mà chỉ chịu mà thôi. Nhiều người đã như vậy. Cho nên nhiều người được cứu, được con em tu, được cứu xuống dẫn, thì người cũng không muốn trở lại làm con người. Vì nó xấu hổ quá. Mình làm ông vua trong một nước mà mình ở ác độc như thế đó. Nó xấu hổ, không có mặt mũi nào mà gặp lại anh em. Cho nên nhiều người mới nguyện đi làm con thú để đền tội. Muốn cho tôi trở lại, nhưng mà tôi sẽ làm con thú. Tôi bằng lòng. Hay tôi làm cọng cỏ, tôi bằng lòng. Tôi làm hột gạo, tôi bằng lòng, để trả hết, đền hết cái nợ chính tôi đã gây ra. Tôi nhiều bạn bây giờ ở thế gian cũng thấy rõ cái tội của mình sâu quá. Và tôi bình cái tội cho mình, để tôi làm trâu bò đi, cho làm ngứa cho người ta cởi đi. xứng đáng cho làm con người không xứng đáng. Nhiều người ta mới xin đó, à thay là tôi đi làm con heo đi, tôi hy sinh để tôi học cho hạnh từ đi. Nó hy sinh làm con heo, thì ông nhìn như ông cho làm con heo. Cho nên các nẻo đều trên đường tu học và ăn năn hối cải. Mà chỉ có một A Tỳ là người tự giam người mà thôi, không muốn ra nữa. Bước ra một bước đều có những dân linh đi theo, đòi hỏi cái nợ. Nó nhiều lần giết cả triệu người làm sao? Ai trả nợ? Cho nên tại sao tôi hiểu rõ thế này, tôi đã đi lùm như đó tôi thấy. Và tôi đang làm một việc cứu một người để một người đó nó trở lên, có thể nó cứu được những người dân linh. Những dân linh đó nó sẽ được hiện tại về cửa địa ngục đang mở và trở lên. Thì muốn điều luyện một hai dân linh ác ôn đó để nó thức tâm và nó tu để nó ảnh hưởng được một số người đau khổ dưới không. Chúng ta nghiên cứu cái đó chứ còn chưa chắc là hết. Cho nên cái cõi ở dưới là tự họ giam họ. Cho nên các bạn có cơ hội đi rồi các bạn năng lượng họ về đây không đi đó. Họ nói đáng kiếp tôi ở đây tôi chịu. Tôi bằng lòng hành hạ tối đa cho tôi vì tôi đã hại nhiều người quá. Tự họ nói như vậy. Cho nên các bạn tu thì lo bây giờ hướng thượng đi. Đừng nghĩ chỉ thuộc A Tỳ. Tội các bạn cũng không có ích đâu. Ráng đi, ăn năn đi. Họ muốn có cơ hội ăn năn mà họ ăn năn không được. Vì họ thấy rõ cái tội họ không có thể ăn năn mà hết. Và họ băng lòng ở A Tỳ là vậy. Nên muốn siêu sinh làm con người, nước mặt nhìn con người không nhìn được. Tội ác của các bạn tràn đầy.
Khi mà tâm bắt đầu thức thì địa ngục không còn là chỗ cực hình, mà nó thành hạ, mà là nơi cải tiến giáo hóa, sửa đổi tâm linh, để ý thức rõ hiệu quả. Do đó địa ngục là thể hiện luân hồi, thực hiện định luật công bằng, định luật hiệu quả, nằm trong định luật tiến hóa. Nếu nhận rõ mình đã sai quấy trong lúc còn sinh tiền, thì kính thưa thầy, nếu đã rơi vào địa ngục A Tỳ là nơi thì đã là vào ngục A Tỳ trở ra không có bao giờ siêu thoát, thì dù cho tánh linh có ý thức những tội lỗi của mình cũng không được ra, thì cái định luật tiến hóa đó đó sẽ thể hiện ở nơi nào? Vì đó mãi mãi trong ngục A Tỳ ý thức. Nếu một hoàng thượng đấy không được tánh linh đó, tánh linh đó ở trong tù còn cực khổ hơn là bị diệt, thì chính thưa thầy không còn có cơ hội hồi sinh, không còn có cơ hội tiến hóa. Thì như vậy định luật tiến hóa áp dụng chỗ nào khi tánh linh đó ý thức tội lỗi của mình và muốn tu sửa?
Cho nên cái người mà phạm tội đó nó trá ác và nó làm cho cái tánh linh cho nó mất từ khi nó còn ở thế gian. Cho nên nó bị giam hãm ở đâu đó, nếu là tâm chủ của thượng đế, nó cũng là tâm chủ của nó. Và khi nó được nhờ nói, rồi một lúc nào thượng đế sẽ chuyển nó đi một nơi nào, cũng làm cái việc đó mà thôi. Nó đau đau mãi mãi vậy, nó sẽ làm cái việc đó mà thôi. Không làm cái gì hơn nữa. Không có suy sinh được và làm cái chuyện hơn, chỉ làm cái đinh đó thôi. Nó cũng là tâm chủ của thượng đế, cho nên thượng đế này lập cái ngục A Tỳ, A Tỳ để nuôi dưỡng nó. Và khi nào nhân sanh thế gian không thể dạy được, thì Ngài sẽ chuyển nó đi sinh sanh. Nên chúng ta đã học cái bài hơi thở thanh nhẹ, không muốn hòa học, không đoạt được thì ta nói mà để cái người nguyên giấc ta chỉ. Cái đó cũng là tâm trí của thầy này. Nó thích tâm rồi mới ăn năn, rồi đời mới thương người gần nhau, rồi mới hợp tác xây dựng cơ đồ rồi. Cho nên cái gì cái thượng đế làm đều có quy luật mà hướng dẫn hết cho không phải không thể được. Ngài gian được thì ngài dựng được, mà không biết ngày nào ngài dựng. Những người đó cái đêm đi đi nữa, rồi họ đi ra trở lại trần gian đi nữa, họ cũng ở trong cái khuôn khổ tù tội. Họ đi tù tù tội. Cái ngày mà họ lãnh đạo như thế, họ cũng như người tù mà thôi. sẽ có thể bệnh. Họ sao có sung sướng, họ đâu có hưởng được cái gì khổ chuyện. Mình họ phải có da, phải đông, phải dễ, phải đủ thứ hết rồi. Rồi tới lúc chết, họ phải đi nguyên sinh cho nó, không có phát triển nữa. Nó cũng là công cụ của Thượng Đế để cải tạo những chỗ nào mà Thượng Đế cần thiết. Thưa bạn, tội đời đời, tương thân đời đời. Hứa hảo biết cha, biết mẹ, biết trời, biết đất, biết đá. Đâu còn ma quỷ nữa. Tại sao không còn ma quỷ nữa? Bởi vì cái sự kiện thức của chúng ta càng ngày càng nở rộng và phát triển cho vô cùng sáng suốt, thì đâu còn ma quỷ. Tại sao lại ma quỷ? Nó ở đâu có? Lầm chúng ta mà ra. Vì chúng ta sống trong sự e hẹp, sân si, giận hờn, nhân biết. Đó là cái bản thân ma quỷ đó bạn ơi. Nếu mà các bạn vấn đề cái bản thân vô biết đó là ma quỷ, chứ không có gì tâm lực, sân phương, rồi ngủ chuyện, rồi để cho nó được. Nhưng mà rốt cuộc, nó cũng chẳng được. Đó, tâm sai lầm, những người ngồi với ma chung, rồi tới cái độ lập. Mức nào không hay, cũng là ung tùm nói ta đây này, kia kia nọ. Đó là ma chỉ. Sân phương, dần dục tạo ra cái sự đau khổ cho chúng mình mà thôi. Từ nguồn năng sẵn có của chúng mình và sự phát triển vô cùng sẵn ở tương lai, lúc đó mới thấy hạnh phúc. Những cái người tôi mới thấy rõ, người chỉ hành khổ, người sống trong khổ, tựa trong sơ mới để dẫn dắt mình. Các bạn thấy sơ mới là gì? Không thể rời nó được. Không bao giờ ai chỉ dục nó được. Vì nó là đời đời sáng suốt. Nó cho chúng ta các cơ hội vừa như được chiếu hóa, nhưng mà chúng ta không hiểu. Chúng ta bám víu vào vật chất. Chúng ta bám víu vào những sự nặng trịch rồi gây ra nghiệp quả, đau khổ, chết không yêu thương, mà sống cũng không vui. Vì tạo ra được cái cơ nghiệp bồ thể tại thế, nhưng mà cơ nghiệp đó không bền. Chính người đã tạo cả người đã ý thức. Và người đã ý thức. Bây giờ các bạn có mạnh, các bạn đào bên sinh khí, bên nguyên tử đi nữa, chuyện cái đồng cũng đã chết hết. Nhưng mà rốt cuộc ăn đau khổ. Rốt cuộc còn bạn ở đó, rồi bạn cũng phải đạo đương. Bạn thấy bạn là bất chính, bạn làm việc không đúng, bạn gây những sự đau khổ cho mọi người, thì ai đau khổ hơn là người biết mình đã gây sự đau khổ cho người khác. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta tôn người khi gia đình, ý ra những chỗ giữa gia đình, vợ con, chúng ta có cái ý nghĩ bất chánh, để đối phó với cái tình cảnh hiện tại thì người nào đau khổ. Cái người mà đã tạo ra một cái nguyên vô ám hại người khác, người đó đau khổ hơn người bị ám hại. Vì người bị ám hại không có tâm, không nghĩ tới cái chuyện ám hại người ta, thì nó đâu có đau khổ, mà người ngu mê đó là người đau khổ nhất. Cho nên các bạn, người khi học hỏi, tiến tới chuyên môn những thứ sáng suốt hơn một người nghèo khổ, tương đối người nghèo khổ kia là ít ác hơn. Cái sự suy tư độc ác của những người đã ăn học được một phần sáng suốt với chính ở trong đó và hành động bất chính giữ lợi cho chính mình đem tất cả những người hữu ích cho nhân loại đau khổ ghê lắm. Có nhiều người ở bên ngoài, người ta dòm mặt mũi thanh minh ăn ở vườn hải, mà tại sao người này lại bị cái bệnh nan y như thế này? Nhưng mà trong tâm nó ác. Các bạn mắt phàm, các bạn đâu có thấy sự ác mộc của nó. Nó là lái người xuống thế và mua người đi tới cái chỗ bị nguyên và không tiến nổi. Đó là gây tội. Chứ chỉ cho một đường lối cho người ta đi xuống bùng bùng mà không có tiến triển nổi. Từ tư mà lại bị tội. Vì họ không có một phương pháp nào để chuyển cho người khác, để phát triển, rồi họ chỉ giữ cho một cái đá thôi. Họ nói tôi cảm thấy cái này là chuyện của Phật, đã thành công. Đường lối cho Phật đã làm, Phật dẫn như vậy, tôi chỉ làm như vậy. Đó là sự sai lầm, các bạn ơi. Sự tiến triển tâm linh của mọi người đều có trình độ khác nhau. Cho nên các bạn tu và đối với giờ, các bạn sơ hồn, pháp linh thiền định. Đó là tiến triển tâm trình độ sẵn có của bạn, các bạn thấy không? Cho nên, tôi nói cho pháp này là đạo pháp của bạn. Đạo là chân bình, bạn mở cái sự chân bình, bạn mới sáng suốt. Bạn mới thấy nhiều bạn đi, còn bạn không có mở, thì làm sao bạn thấy buồn bạn đi? Thì bạn chân chỉ bị kẹt mà thôi.
Những người làm chính trị, người chủ trương chém chết, rất nhiều người như Hitler, Stalin, Lenin, vân vân, thì khi chết đi, hồn bị phân tán thành cái cỏ hay là xuống hạ A Tỳ địa ngục?
Phải xuống A Tỳ địa ngục hết. Cho nên các bạn tu, rồi các bạn đi xuống đó, các bạn thấy còn hay hơn. Hỏi, rồi ghi, rồi gây hoang mang thêm cho mọi người. Bởi vì thế lực của ma quỷ hiện hành được tự do, rồi đấy không can thiệp nữa, để nó hội tụ rồi ngài có cách trị nó cho nó thức dậy. Việc đó của Thượng Đế là, nhưng mình nghe là hiểu thôi, không lấy đó làm mừng. Và vì mình chưa có đủ trình độ để hiểu cái tội của những vị lãnh đạo bộc phát ra. Vì mình nói ý thức rằng chuyện tội tôi không làm nữa và tôi làm chuyện thiện. Cái đó học quý hả?
Chúng ta chọn nào? Dạ, dạ lắm mà chọn về một điều kiện. Nguyên sinh thường nghe nói người đời rất sợ Nhật A Tỳ là bởi lý do nào? Nhật Trang sẽ bị đầy với Nhật A Tỳ, phần lớn đều không được hy sinh, bị tòa án ở dương gian kết án chung thân khổ sai. Nguyên sinh Nhật Trang có thể dẫn vài tội hồn để thẩm vấn lấy chung không? Nhật Trang vì cứu đường, tận chủ, viết sách địa ngục như thế, nên Minh Vương đã ra lệnh cho chúng tôi được phép lên vài tội hộp chính thôi. Còn bình thường, những kẻ đã bị đầy tại địa ngục A Tỳ không bao giờ được thả ra. Nguyên sinh hãy nhìn tôi dùng phép lạ, khánh lượng ánh sáng, trực lớn vào trong ngục, tích thù toàn bộ, khi giới hành hình, tội nhân nhưng hoạt động. Chúng tôi mau tổ vàng tội hồn ra. Chúng tôi xin tuân lệnh đã kéo được tội hồn ra. Nguyên sinh thân thể tội hồn bị hành hạ mấy ngày, nát như tên, máu me đầm đìa, hai cầm mắt lòi ra, không còn nhận ra hình dáng con người thật là đáng thương. Các thần trí bọn họ tỉnh lại, giảm bớt sự đau đớn của các để xác thân để họ dễ bề thực lại những hành vi phạm tội. Nhân sinh, nhu ác, nhu điên, thân thể tội hồn mười phần nát đấy, đã hàn gắn lại được hình người tới bảy phần, chỉ còn ba phần là giống chỉ, không hiểu tại sao. Một trang đây là hai vị đại sư, đoạn mong mau thực lại những hành vi ác động nhất còn tại thế để khuyên dân người đời. Tội hồn tôi nít cánh phạm vào tội bất hiếu bình thường chỉ ham chơi đời không chịu làm việc. Những khi giữa tay xin tiền mà không được thì nhắc nền chỉ cha mắng mẹ, có khi cò cây đánh chân đá, nít cánh không chịu nghĩ đạo hiếu, sau khi chết bị chịu tất cả những hình phạt ở các nghiệp khác. Căn còn bị chuyển tới đầy tại lực ai từ vĩnh viễn chưa sinh. Ai vị đại sư thiên tình, xin dùng cho tôi được thoát khỏi ngục A Tỳ, đầu thai làm kiếp trâu chó, tôi cũng vui lòng, bởi vì ở đây quá đổi không khổ. Tôi Phật, trong bức dưỡng, bức hiếu đứng đầu, đã phụng dưỡng lại còn đánh đập cha mẹ, tội ác thấp qua lớn. Tôi tội bất hiếu, lực ở ông phủ thanh tha, ta không có cách nào cả. Lực trang đã có lắm trễ vì tôn dịch thân nhân, vì tôn lợi tiền tài mà phản bội cha mẹ. Những kẻ bất hiếu đó nếu như không sớm thấy cải, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ. Tội hồn thứ hai hãy mau cung khai. Tội hồn tôi mất sống tham dân hiếu sức, nhiều lần tưởng dân con gái nhà lần, dụ dỗ kết thân với cả phụ cùng nhận trẻ gái mồ côi làm con nuôi để dở trò ái muội. Tôi nghĩ rằng làm như vậy là được tận hưởng hạnh phúc ở cõi đời. Nào ngờ sau khi chết phải chịu lãnh đủ mọi hình phạt đến đây thống khổ. Cuối cùng tôi còn bị sáng đầy tại một A Tỳ này vĩnh viễn không được siêu sinh. Xin mong sư phụ cứu mạng tôi với như tôi thoát khỏi được cảnh cõi đau này, nguyện làm thân cho ngựa của ngài. Tôi Phật ta không cần dùng tới cho ngựa, nhất tâm hy sắc thanh danh, thanh minh vườn ngay nơi thẳng. Tội danh đứng đầu, đứng hàng đầu, đã bị đày đọa tại ngục A Tỳ, còn hối hận được sao? Lục trang tội hồn thứ ba, hãy mau thuật lại những hành vi đen tối lúc sinh điện. Tội hồn, tôi nhất tâm chuyên môn, chế thực phẩm thuốc thang rượu chè giả, mùi thức cây, rượu cây, rượu ta, nước tiên, hiếm lời, thật nhiều vì tham làm giàu một cách thất nhân, thất đức như vậy. Cho nên, sau khi chết bị đày tại địa ngục A Tỳ, chung với vương vương, để vương vương xóa tội cho tôi, kiếp sau được lên làm người. Tôi hứa sẽ an phận giữ mình kiếm tiền một cách có lương tâm. Tôi Phật chế hữu thức giả, mọi tội ác quá lớn không nghĩ gì tới đạo đức. Mạng sống trong người tự hỏi, nếu những thứ đó vào bụng, có khác gì uống thứ độc? Mưa mất hết đơn tư, hại người tử đầy nuôi tại ngục A Tỳ, uống nước đất đen để giải độc, người ngủ ra sao? Nhưng tự hiểu biết còn ta hoàn toàn bất lực. Một trang tội hồn thứ tư lại những hành vi ác độc đến mức còn tại thế. Tội hồn những tay chuyên người buôn lậu, thích ba chuyện, thích ma túy, cây, dù, cài, tới cá, mù tiền. Tôi buôn lậu luôn cả mấy thứ này, thành một ngày hại quá nhiều người. Sau khi chết, nhân viên trả giận, sáng đầu tôi vĩnh viễn tại địa ngục A Tỳ. Hối hận những đức sánh đã phạm vào tội ác cho lấy, hiện tại vô cùng khí tựa. Thế Phật buôn lậu là đã phản bội luật pháp, rất ra lại còn buôn lậu cả ma túy để làm hại đồng bào. Luật vương thế chẳng tha, luật âm phủ không khí, phạm tại thế buôn lậu, cùng nguyện ngập buôn bán ma túy tội phạm phải tội này hãy mau mau buông vai đồ tể làm lại cuộc đời nếu như ngoan cố, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ 10.000 năm chẳng thể siêu sinh. Một trang bốn tội cung khai đã xong, tôi vẫn ngồi đời sau khi đọc danh sách địa ngục như ký. Những ai trước đây đã tích ăn năn thay cải, ta sẽ sẵn sàng tha thứ, hy vọng ngồi đời mai nay sâu đầu thức tỉnh. Cứ có tham lợi lộc nhất thời mà bị xa vào liền cùng. Thời giờ đã để chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Đó. Thì cái kẻ này đấu mạnh cho hành giả có thức tâm là từ chuyện đời lâu tránh những cái mà mình mắc mãn bắt đầu từ giờ phút này sẽ xóa bỏ trong tâm và giữ tâm tư. Tất cả chúng sanh đồng phạm tội và phải cố gắng xuyên qua nắm sẵn pháp trong tay và cái những lời nhất chiến đấu thì chúng ta không còn nơi hận thù dễ tư và dễ thương. Đúng không?